Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành lập chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên.
Từ đôi bàn tay và khối óc của một người lính, cựu chiến binh Nguyễn Văn Phụng ở xóm Thông Nhẫn, xã Linh Sơn đã vươn lên làm kinh tế giỏi với mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt.
Đem sở thích đọc sách của cá nhân đồng hành cùng dịch vụ cà phê, anh Nguyễn Ngọc Trung, chủ nhân của quán cà phê sách Mr. Trung vừa có thể kinh doanh tạo ra thu nhập, vừa đóng góp vào sự phát triển của văn hóa đọc trong cộng đồng. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về anh. Sau đây là nội dung chi tiết. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 được diễn ra trong thời gian tới, sáng ngày 10 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh để thảo luận, thống nhất các nội dung kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, thông báo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức được 12 hội nghị tiếp xúc cử tri, thu hút trên 1,8 nghìn lượt cử tri tham gia và có 164 lượt ý kiến. Nhiều ý kiến kiến nghị đã được gửi tới Quốc hội như đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung khái niệm nhà giáo theo hướng mở rộng đối tượng, bao gồm cả cán bộ công chức mà trước đây đã là nhà giáo. Ban hành luật nhà giáo để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của nhà giáo. Xem xét giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với trẻ vị thành niên khi vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng xuống dưới 14 tuổi. Đối với Chính phủ, các bộ ngành lĩnh vực được kiến nghị nhiều nhất là giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, chế độ chính sách. Ngoài ra là các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, kế hoạch và đầu tư, nội vụ, y tế, an ninh trật tự. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành đơn vị của tỉnh đã thảo luận làm rõ thêm những nội dung cử tri phản ánh, để trên cơ sở đó, đoàn đại biểu Quốc hội có căn cứ đề xuất các nội dung kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ra soát thống nhất một lần nữa các nội dung kiến nghị trước khi gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Hùng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền, giao văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị để có cơ sở trả lời cử tri ở kỳ tiếp xúc sau. Những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp để gửi đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Ngày 10 tháng 5, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Dự buổi lễ có các đồng chí Mai Trọng Tấn, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đại diện văn phòng Đảng ủy cơ quan khối chính quyền. Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe công bố quyết định số 07 QĐDU ngày 8 tháng 5 năm 2019 của Đảng bộ cơ quan khối chính quyền về việc thành lập chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trên cơ sở sáp nhập chi bộ Thư viện thành phố, chi bộ Đài truyền thanh truyền hình thành phố và chi bộ Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao thành phố. Chi bộ có 40 đảng viên, ban chi ủy chi bộ được chỉ định gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Đề nghị tập thể chi bộ và các đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, quyết tâm và trách nhiệm trong mọi công việc được giao, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Cũng nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2019 để bầu lãnh đạo tổ công đoàn gồm 1 tổ trưởng và 4 tổ phó. Thảo luận thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và quy chế chi tiêu quỹ của công đoàn, rà soát đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Thưa quý vị và các bạn,
Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững.
Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm nay tại Việt Nam gồm 5 chủ đề: sự lãnh đạo có trách nhiệm vì xã hội bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục, Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0 và cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm. Ngoài ra, đại lễ còn có các nội dung văn hóa tâm linh diễn ra tại khu vực chùa Tam Chúc gồm lễ tắm Phật truyền thống, đàn lễ cầu nguyện âm siêu dương thái, quốc thái dân an, đất nước hội nhập phát triển theo nghi lễ ba miền Bắc, Trung, Nam, đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, các triển lãm ảnh chùa di sản thế giới và Việt Nam, đêm giao lưu nghệ thuật Phật giáo quốc tế. Từ ngày 10 tháng 5, ban tổ chức bắt đầu khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo gồm triển lãm văn hóa Phật giáo, hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo, hội hoa đăng trên hồ Tam Chúc, công bố bộ tem chào mừng đại lễ Vesak 2019, giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế, bắn pháo hoa, thả chim hòa bình. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đại lễ Vesak 2019 có sự tham gia của đại diện 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 570 phái đoàn quốc tế và cá nhân, 1.650 đại biểu quốc tế, trong đó có các vị tăng vương, tăng thống, chủ tịch và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái, truyền thống Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức, học giả Phật giáo. Số lượng đại biểu trong nước dự kiến hơn 20.000 người, bao gồm đại diện các hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, Phật tử Việt Kiều tiêu biểu, lãnh đạo các tôn giáo bạn, đồng bào Phật tử, nhân dân trong nước. Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân bản của Phật giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Từ đó tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với giáo hội và các truyền thống Phật giáo các nước trên toàn thế giới. Đại lễ cũng góp phần khẳng định nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, thúc đẩy giao lưu hợp tác quốc tế về tôn giáo, khẳng định vai trò một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong thúc đẩy hòa bình, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc. Đồng thời, đại lễ nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Ngày 11 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên Phường Chùa Hang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác hội và phong trào thanh niên Phường Chùa Hang có sự phát triển toàn diện. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi đã tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển. Công tác xây dựng tổ chức và đoàn kết, tập hợp thanh niên được các chi hội chú trọng. Số lượng và chất lượng chi hội, hội viên ngày càng được nâng lên. Hội đã giới thiệu 28 đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hơn 130 em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Vận động được 90 thanh niên tham gia khám sàng lọc và hiến được 52 đơn vị máu. Xây dựng 5 công trình thanh niên cấp phường trị giá trên 12 triệu đồng. Đại hội đã hiệp thương cử 9 đồng chí vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024. Và 3 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Ủy ban dân phường Chùa Hang đã khen thưởng cho 4 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2019.
Chiều ngày 10 tháng 5, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh tổ chức ra mắt mô hình điểm cấp thành phố, khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, làm sạch quảng cáo giao vặt tại tổ dân phố số 6. Tổ dân phố số 6, phường Tân Thịnh hiện có 197 hộ với trên 780 nhân khẩu, chủ yếu là công nhân viên chức và cán bộ hưu. Việc triển khai mô hình sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường ngay tại khu dân cư. Qua đó thực hiện tốt các quy định như phân loại rác thải tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả nước thải, không vứt xác vật nuôi chết bừa bãi, thường xuyên bóc rỡ quảng cáo giao vặt làm đẹp cảnh quan. tại lễ ra mắt đại diện các ban ngành đoàn thể và nhân dân ký cam kết kế hoạch phối hợp các nhiệm vụ trọng tâm, gồm phấn đấu hàng năm có 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, tổ chức vệ sinh môi trường, làm sạch quảng cáo giao vặt tại các trục đường trong tổ vào thứ Bảy và Chủ nhật, 98% hộ dân đổ rác đúng nơi và giờ quy định, duy trì các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao. Ngay sau lễ ra mắt, nhân dân tổ dân phố số 6 đã tổ chức ra quân hưởng ứng dọn dẹp vệ sinh môi trường và bóc rỡ quảng cáo giao vặt tại các trục đường trong khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, từ đôi bàn tay và khối óc của một người lính, cựu chiến binh Nguyễn Văn Phụng ở xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên đã vươn lên làm kinh tế giỏi với mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một trong những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế của hội cựu chiến binh xã Linh Sơn.
Năm 18 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Văn Phụng, người con của vùng đất Nam Hà, lên đường nhập ngũ và được phân công đi học lái xe, rồi được điều động về trường lái xe quân khu 1 làm giáo viên. Năm 1998, ông được nhà nước cho nghỉ chế độ. Thấy sức mình còn khỏe, lại sẵn vườn đất bố mẹ vợ ở xã Linh Sơn cho rộng hơn 5.000 mét, nên ông bàn cùng vợ cải tạo đất vườn tạp, mạnh dạn trồng trọt kết hợp với chăn nuôi để có thêm thu nhập chăm lo cho cuộc sống. Ban đầu gia đình ông trồng cây mơ lông, hồng không hạt, vải thiều, na, ổi hồng, kết hợp với chăn nuôi nhỏ lẻ, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Sau thời gian đi tham quan học tập các mô hình trồng cây ăn quả của các đồng đội cũ, ông nhận thấy cây ổi ngọt Đài Loan ra quả hầu như quanh năm, chất lượng quả lại ngon, ngọt và giòn nên rất được ưa chuộng, lại có giá bán cao. Mặt khác, giống ổi này lại thích hợp với đất vườn đồi như ở Linh Sơn. Năm 2004, sau thời gian trồng thử nghiệm và tham khảo nhiều hộ trồng ổi truyền thống trong xóm, ông mạnh dạn nhân rộng diện tích với hơn 200 gốc, đồng thời vận động anh em họ hàng và bà con trong làng xóm cùng trồng để thay thế giống ổi cũ, hiệu quả kém. Cũng từ đây, ông được coi là một trong những người đầu tiên có công phát triển cây ổi ngọt Đài Loan ở Linh Sơn và là người có nhiều kinh nghiệm trong việc khắc phục bệnh ghẻ và giòi đục quả. Cách bọc quả ổi để tránh giòi, cách tỉa quả, đốn cành, làm giàn đỡ cho ổi. Hiện nay, giống ổi này đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của địa phương với tên gọi ổi Linh Nham. Nói về việc lựa chọn và phát triển cây ổi ngọt Đài Loan, cựu chiến binh Nguyễn Văn Phụng cho biết.
Tôi xác định là cái ổi nó cực kỳ năng suất, nó ra quả gần như là quanh năm. Thì nó có khoảng độ gần 20 ngày không có ổi bán, còn lại gần như là có bán quanh năm. Xác định làm kinh tế là cái cây ổi là cây nó ưu việt, sai quả này, dễ làm này, dễ bán này. Có thể bán một ngày được 5-6 tạ cũng được. Đấy, mà nếu bán ế mang về 2-3 ngày sau bán vẫn được. Đấy, thế nhưng những cây hoa quả khác thì nó khó bảo quản hơn nào.
Ngoài ra, vợ chồng ông Phụng còn chăn nuôi lợn rừng với việc duy trì đàn khoảng 50 con, chim chỉ từ 100 đến 150 con, đàn gà hàng trăm con để lấy ngắn nuôi dài, đồng thời tận dụng nguồn phân bón cho cây. Bên cạnh cây ổi là cây chủ đạo, ông Phụng còn đa dạng hóa mô hình trồng trọt bằng việc đầu tư cây bưởi da xanh, bưởi tân lạc và táo ngọt Đài Loan. Đặc biệt, sau khi đốn cây táo để tận dụng nguồn đất trống trong lúc chờ táo vươn cành, ra quả, ông đã trồng mướp và cây rau bí lấy ngọn. Cách làm trên đã cho gia đình ông có nguồn thu nhập đều đặn thường xuyên. Bình quân mỗi năm, gia đình thu nhập từ các nguồn trồng trọt và chăn nuôi sau khi trừ chi phí là trên 300 triệu đồng. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia hoạt động phong trào của hội và địa phương. Bản thân ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ hội viên trong hội và bà con hàng xóm mua giống cây trồng và vật nuôi để phát triển kinh tế. Cũng từ thực tế chăn nuôi và trồng trọt của bản thân, ông đã đúc rút kinh nghiệm và thay mặt cho Hội Cựu Chiến binh xã tham gia Diễn đàn Nông dân sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2014 với hai đề tài khoa học về trồng ổi tập trung trên đất Linh Sơn, tạo vùng cung cấp ổi sạch chất lượng ra thị trường và đề tài nuôi lợn rừng quản lý theo câu lạc bộ. Ông đã được Trung tâm Hợp tác Quốc tế Đại học Thái Nguyên, Hội Nông dân tỉnh và tổ chức Oxfam cấp giấy chứng nhận đạt giải phong trào. Nói về cựu chiến binh Nguyễn Văn Phụng, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Linh Sơn cho biết.
Đồng chí Phụng ấy nguyên là một cán bộ giáo viên của trường lái xe trong quân đội, đang nghỉ hưu ở tại cái khu vực của xã Linh Sơn. Thế sau khi nghỉ hưu thì đồng chí cũng rất là mày mò tìm kiếm các cái mô hình để phát triển kinh tế. Vì bản chất của người lính là trở về đời thường nhưng mà luôn luôn là phát huy cái truyền thống bản chất bộ đội cụ Hồ, không chịu nghèo khổ mà quyết tâm là xây dựng cái kinh tế cho gia đình.
với những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua lao động phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Phụng đã nhận được nhiều giấy khen của Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và Hội cựu chiến binh thành phố trao tặng. Ông cũng là tấm gương tiêu biểu của Hội cựu chiến binh xã Linh Sơn trong việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần chung tay cùng Hội cựu chiến binh xã xây dựng địa phương Linh Sơn ngày càng phát triển giàu mạnh.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Văn hóa và du lịch tháng 5 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một không gian thấm đẫm tình yêu sách, là nơi mà bạn có thể thả hồn mình theo những trang sách, xua đi những căng thẳng mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày. Đó chính là không gian đọc sách thú vị của quán cà phê Mr. Trung ở số 308A, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực văn hóa và du lịch.
Thái Nguyên là một tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch. Ngoài lợi thế về danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lịch sử, lễ hội truyền thống, những năm gần đây Thái Nguyên còn có thêm sản phẩm du lịch mới. Đó là vùng chè đặc sản ở Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, La Bằng, Đại Từ, Minh Lập, Đồng Hỷ. Hệ thống dịch vụ du lịch có hơn 160 khách sạn nhà nghỉ với gần 2.700 phòng, trong đó có gần 800 phòng nghỉ cao cấp và các nhà hàng ẩm thực phục vụ du khách. Phát huy những tiềm năng thế mạnh về du lịch, những năm gần đây các điểm du lịch của Thái Nguyên cũng như hệ thống nhà hàng khách sạn, nhà nghỉ và dịch vụ đưa đón du khách đã có sự chuyên nghiệp, chất lượng sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu của du khách. Trung bình hàng năm, ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên đón tiếp trên 2 triệu lượt du khách một năm, trong đó có khoảng 16% du khách quốc tế. Tổng doanh thu về các dịch vụ xã hội đạt gần 2.000 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2020, ngành du lịch của tỉnh đón tổng lượng khách đạt 3,6 triệu lượt, trong đó có 150.000 lượt khách quốc tế, 1,8 triệu lượt khách lưu trú.
Câu lạc bộ dưỡng sinh phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên hiện có trên 400 hội viên, sinh hoạt tại 29 chi hội và thường xuyên duy trì tập luyện đều đặn các buổi tối hàng ngày tại sân các nhà văn hóa, tổ và liên tổ trên địa bàn. Thông qua việc tập luyện, các bài thể dục dưỡng sinh kinh lạc thao, sức khỏe của các hội viên trong câu lạc bộ đã được cải thiện rõ rệt, giảm một số bệnh mãn tính thường gặp ở người cao tuổi như đau lưng, mỏi gối, nhức mỏi, huyết áp, tiểu đường, v.v. Sau những buổi tập, các thành viên câu lạc bộ còn trao đổi kinh nghiệm chăm sóc giữ gìn sức khỏe bản thân, cách phòng chống một số bệnh giao mùa thường gặp ở người cao tuổi và phổ biến những bài thuốc nam có tác dụng tốt cho người cao tuổi. Cảm nhận được những tác dụng tích cực của việc tập luyện dưỡng sinh hàng ngày, bà Lê Thị Ký, 71 tuổi ở chi hội 21, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Trung Thành vui mừng nói.
Thông qua hoạt động dưỡng sinh, kinh lạc, chúng tôi thấy người đó rất là vui, phấn khởi và khỏe. Tối về ngủ ngon, tinh thần rất là vui. Trước khi mà vào tập thì bên ngoài thì là chúng tôi cứ chuyện, nói chung là chuyện xã hội, chuyện đời, cứ kể chuyện cho nhau nghe. Xong rồi cười nói, nói chung là rất là vui vẻ.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi hội duy trì hoạt động tập luyện hàng ngày, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác phát triển hội viên để ngày càng có nhiều người cao tuổi được biết và yêu thích môn thể dục dưỡng sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, nằm ngay mặt tiền của tuyến phố Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, Sầm Uất, vừa có thể uống cà phê, vừa kết hợp đọc sách. Quán cà phê sách Mr. Trung xứng đáng là điểm đến yêu thích của những người muốn tìm kiếm không gian đọc sách yên tĩnh, nhẹ nhàng mà vẫn trẻ trung, năng động. Nhìn từ ngoài vào, quán cà phê sách Mr. Trung trông như một quán cà phê đơn thuần. Tuy nhiên khi bước hẳn vào quán, khách hàng mới ngỡ ngàng bởi sự kết hợp khéo léo tạo nên không gian đọc sách mới lạ và vô cùng độc đáo, với hàng trăm đầu sách được xếp đặt ngay ngắn trên các giá gỗ treo tường. Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Trung, chủ quán cà phê Mr. Trung chia sẻ. Bản thân anh tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, từng làm xây lắp điện và có cửa hàng kinh doanh điện lạnh. Chuyện làm ăn thất bại, đến nỗi anh phải đem thế chấp sổ đỏ vay lại ngân hàng và gia đình phải bán đi mảnh đất cha ông để lại. Trong những tháng ngày gặp nhiều khó khăn, thất bại đó, anh vẫn luôn có những người bạn ở bên để động viên và giúp anh giữ vững niềm tin vào cuộc sống, cũng như khát khao dấn thân trên con đường kinh doanh. Những người bạn đó chính là các cuốn sách được anh coi như tri kỷ để gối đầu giường hàng ngày. Khai trương từ tháng 4 năm 2015 với kinh phí đầu tư 200 triệu đồng, quán cà phê Mr. Trung đã ra đời với duyên cớ giản đơn và sâu sắc như thế.
Cũng từ cái sở thích mình thích đọc sách và qua quá trình mình khởi nghiệp và cũng một hai lần khởi nghiệp nó không được thành công và mình cảm thấy nó bế tắc thì mình tìm những nguồn động viên thì mình tìm đi sách và mình cảm thấy là khi mà cầm đọc những quyển sách mà ưng ý và mình cảm thấy nó như một người bạn làm cho mình cân bằng được lại cuộc sống và từ đó mình muốn chiên với sách và mình muốn mở quán cà phê và kết hợp với sách. Đấy là lý do ra đời của cà phê sách.
Lần đầu đến quán, hẳn nhiều khách hàng sẽ phải choáng ngợp bởi số lượng trên 200 cuốn sách thuộc nhiều thể loại. Kỹ năng, tư duy tích cực, chính luận, văn hóa, tôn giáo, tiểu thuyết văn học các nước. Đây đều là những cuốn sách được người chủ quán chọn lọc kỹ càng và sắp xếp phân loại cụ thể để khiến cho tất cả khách hàng đến quán có cảm giác như bước vào một thế giới sách thực thụ, nhưng vẫn dễ dàng khi muốn tìm kiếm các sách theo từng chủ đề, sở thích riêng. Là khách hàng thường xuyên của quán cà phê sách này, em Dương Phương Hiếu, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Em có 3 lý do để thường xuyên đến không gian đọc sách này. Lý do thứ nhất là anh chủ quán là một người rất thích đọc sách và anh ấy truyền một cái cảm hứng tinh thần đọc sách cho em rất là nhiều. Hai là ở đây có một không gian khá là yên tĩnh và thoải mái để cho em có thể đọc sách được. Thứ ba đó là ở đây có rất là nhiều đầu sách để khiến em là khi mà đọc xong đầu sách này thì mình có thể lựa chọn những đầu sách khác để đọc nữa.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, riêng xem sách và xem được nhiều sách là một việc đáng quý. Bởi vậy, sự phát triển ổn định của những không gian cà phê sách như của anh Nguyễn Ngọc Trung tại số 380A đường Phan Đình Phùng đã cho thấy cách làm mới mẻ và hiệu quả của việc mang sách đến gần hơn với bạn đọc. Đến quán cà phê sách của anh Trung, chúng tôi cảm nhận một điều rõ ràng. Trong xã hội hiện đại, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khiến cho việc đọc sách dần trở nên xa xỉ. Nhưng văn hóa đọc sách vẫn có dòng chảy riêng và sẽ phát triển trở lại. Nhiều bạn đọc đến với cà phê sách Mr. Trung để đọc sách một cách nghiêm túc và tận hưởng cuộc sống chậm trong một không gian yên tĩnh và thư thái. Có nhiều người hỏi mượn sách mang về để thỏa niềm đam mê đọc sách. Em Bùi Tuấn Anh, một khách hàng quen của quán chia sẻ.
Thì em thường đến đây hàng ngày để đọc sách về không gian cà phê vì là sách nó giống như cái phần thiết yếu cho cuộc sống rồi nên là hôm nào phải đọc. Còn đến đây thì ấn tượng ban đầu nó sẽ là choáng ngợp, sau đó thì tiếp xúc với những cái cuốn sách hay này, những cuốn sách mới, những đầu sách mới được cập nhật liên tục. Và ngoài ra thì không có chỗ cực kỳ yên tĩnh, không khói thuốc và không bụi bặm, không tiếng ồn.
Chưa dám nhận là thành công nhưng anh Trung coi công việc kinh doanh cà phê sách là sự nghiệp và ước muốn của anh. Là nhân giống mô hình này thành các chuỗi cửa hàng cà phê sách nhằm đem tình yêu sách đến thật nhiều bạn đọc hơn nữa.
Đây là cũng là cái sở thích của mình, đam mê của mình. Thực ra mình xác định nó là một cái đi suốt con đường sự nghiệp của mình. Và mình luôn muốn mở rộng phát triển hơn nữa, để nâng cao cái văn hóa đọc. Làm sao là khi một người đọc, đọc đúng sách, làm theo đúng sách và hiểu một cách đầy đủ về việc đọc sách thì họ sẽ nhận thức được cân bằng cuộc sống, thì cái tác dụng mà họ sẽ có thể tìm sách, đọc sách và phát triển tốt hơn.
Đem sở thích đọc sách của cá nhân đồng hành cùng dịch vụ cà phê, anh Trung vừa có thể kinh doanh tạo ra thu nhập, vừa đóng góp vào sự phát triển của văn hóa đọc trong cộng đồng. Mô hình kinh doanh của anh đã và đang nhận được sự ủng hộ của hàng trăm bạn đọc mỗi tháng. Và lan tỏa hương vị tình yêu chính là thông điệp của quán cà phê Mr. Trung muốn gửi gắm đến các khách hàng muốn được thư giãn, sống chậm và cảm nhận yêu thương từ những trang sách. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch.
Sáu mươi năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019. 2. Chiến trường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là một chiến trường ác liệt, chiến trường tổng hợp. Bộ đội Trường Sơn đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, làm suy yếu kẻ thù. trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến trường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh thực sự là một chiến trường ác liệt, nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch. Những chiến sĩ trên Trường Sơn là những chiến sĩ trên mặt trận chiến đấu, mặt sát mặt với quân thù, bảo đảm cho tuyến đường thông suốt. Kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn đánh phá với những loại vũ khí và phương tiện chiến tranh vô cùng hiện đại nhằm cắt đứt tuyến chi viện chiến lược. Trong cuộc chiến tranh ngăn chặn này, không quân Mỹ, Ngụy đã đánh phá 151.800 trận với 733.000 lần chiếc máy bay ném xuống tuyến đường gần 4 triệu tấn bom đạn. Ngoài việc dùng bom đạn thông thường đánh phá, hỏng ngăn chặn phương tiện vận tải, phá hủy cầu đường, đường ống xăng dầu, hệ thống thông tin liên lạc, đế quốc Mỹ còn sử dụng các loại bom từ trường, bom laser, kênh nhiệt đới để phát hiện tiếng động của người và phương tiện trên mặt đất, thả chất độc hóa học hủy diệt cây xanh, gây bệnh tật và để lại di chứng cực kỳ nguy hiểm cho con người. Hơn thế nữa, đế quốc Mỹ và quân Ngụy còn huy động lực lượng lớn, tiến hành hàng ngàn cuộc hành quân đánh phá, chia cắt đường Trường Sơn trong suốt những năm chiến tranh. Sự đánh phá ác liệt của Mỹ Ngụy trên Trường Sơn đến mức rừng không còn lá, núi đá thành đất bùn. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vận chuyển chi viện cho các chiến trường, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã trực tiếp tổ chức đảm bảo giao thông vận tải, đánh địch tại chỗ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương trên các chiến trường, thực hiện nhiều chiến dịch lớn, đập tan cuộc chiến tranh ngăn chặn của đế quốc Mỹ. Bộ đội Trường Sơn từ một đơn vị nhỏ bé ban đầu đã trưởng thành nhanh chóng, bao gồm đủ các lực lượng, công binh, vận tải, ô tô, đường sông, đường ống, phòng không không quân, bộ binh, giao liên, thông tin, hóa học, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thực sự trở thành một chiến trường tổng hợp, tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng trên quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi viện cho các chiến trường. Với tinh thần sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm, máu có thể đổ, đường không thể tắc, bộ đội và dân công hỏa tuyến Trường Sơn đã bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống. Trong 16 năm, các lực lượng trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn đã chiến đấu trên 2.500 trận, diệt gần 17.000 tên địch, bắt 1.200 tên, gọi hàng trên 10.000 tên, bắn rơi 2.455 máy bay địch, phá hủy hàng vạn tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh khác của địch. Để giành thắng lợi vẻ vang đó, hơn 2 vạn cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong đã hy sinh, gần 3 vạn người bị thương, hàng nghìn người bị ảnh hưởng nặng nề chất độc màu da cam của địch. Biết bao bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đồng bào các dân tộc đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình để giữ vững mạch máu giao thông trên con đường huyền thoại này. Cuộc chiến đấu chống chiến tranh ngăn chặn của bộ đội Trường Sơn là ác liệt nhất, dài ngày nhất, quy mô nhất, hiệu quả cao nhất. Mặc cho mưa bom, bão đạn và sự đánh phá hủy diệt của kẻ thù, đường Hồ Chí Minh vẫn không ngừng vươn sâu, vươn xa, đáp ứng yêu cầu ngày càng nóng bỏng của tiền tuyến lớn miền Nam, chiến trường Lào và Campuchia. Đó là sức mạnh tổng hợp vô cùng to lớn của chiến tranh nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự chiến đấu kiên cường của các đơn vị, các quân binh chủng đứng chân trên tuyến lửa Trường Sơn và sự đóng góp của nhân dân các địa phương bảo vệ tuyến đường, đánh bại chiến tranh ngăn chặn của đế quốc Mỹ và tay sai. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình truyền thanh lần sau.
Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hè 2019 với các bộ môn như sau. Các bộ môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. Các môn thể thao, cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, thể thao, nhảy hiện đại. Các môn phái võ, thiếu lâm, karate do, võ tự vệ. Các câu lạc bộ sở thích bao gồm câu lạc bộ nghệ thuật, nghi lễ, mỹ thuật và bộ môn kỹ năng sống. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ 16 tháng 5 năm 2019 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai mạc hè vào 8 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại rạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Mở cửa bể bơi nhà thiếu nhi từ 15 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2019. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23-27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Sa, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.